Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 10 tháng 9 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 6 đến câu 11. Một ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không để tìm được cớ tố cáo người. Nhưng người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay rằng, anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây. Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giêsu nói với họ, tôi xin hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt? Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay, anh giơ tay ra. Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giêsu không. Quan sát cuộc sống, chúng ta thấy rằng chiếc xe cấp cứu của bệnh viện được trang bị một hệ thống còi hiệu nhằm xin quyền ưu tiên khi tham gia giao thông. Khi cần, chiếc xe đó có thể bỏ qua những luật lệ giao thông như đèn đỏ, vượt tuyến. Lý do là trên xe đang có bệnh nhân trong cơn nguy kịch. Anh chị em thân mến, trong truyền thống Do Thái, ngày Sa-bát được dành để kính Thiên Chúa qua việc cử hành phụng tự và nghỉ ngơi, gợi nhớ lại việc Thiên Chúa nghỉ ngơi sau công trình tạo dựng và biến cố dân Israel được giải phóng khỏi Ai Cập. Đức Giêsu lên án những kẻ giữ luật Sa-bát chỉ vì luật. Người công khai làm phép lạ chữa bệnh trong chính ngày Sa-bát nhằm nhắc nhở rằng luật vị nhân sinh. Luật phải đi vào lòng người, chuyển biến và hoán cải con người. Luật chỉ là phương tiện để dẫn con người đến sự công chính của nước trời. Quả vậy, lắm lúc trong cuộc sống, cũng như những người Pha-ri-sêu, chúng ta cũng chuẩn trước việc thực thi bác ái của mình với vô vàn điều luật, không có thời gian, tự ái, sợ phiền hà, sợ thiệt thòi, vân vân. Vì vậy, mến Chúa yêu người phải là đường hướng, là kim chỉ nam cho việc giữ luật của con người chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con tỏa hương thơm của Chúa đến những nơi chúng con hiện diện. Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa, không phải bằng lời hù dọa hay vị luật, mà bằng trái tim đầy tình yêu của Chúa. Amen.
Anh em hãy con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, cầu nguyện trước hết là lắng nghe Thiên Chúa nói và chúc tụng người. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên trong buổi tiếp kiến 8.000 tín hữu và du khách hành hương trong Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục sáng thứ Tư, mùng 5 tháng 9 vừa qua. Ngài tiếp tục loạt bài giáo lý về đề tài cầu nguyện. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Hôm nay, tôi muốn nói về lời cầu nguyện trong sách Khải Huyền. Như anh chị em biết, sách Khải Huyền là cuốn sách cuối cùng của Thánh Kinh Tân Ước. Đây là một cuốn sách khó, nhưng chứa đựng một sự phong phú rất lớn. Nó đặt để chúng ta trong sự tiếp cận với lời nguyện sống động của cộng đoàn Kitô, tụ tập nhau trong ngày của Chúa. Phần đầu của sách Khải Huyền gồm 3 phần tiếp nối nhau. Phần 1 là của đối thoại giữa cộng đoàn, vừa tụ họp nhau lại, vừa đọc viên chúc họ ân sủng và bình an. Lời cầu chúc ấy tới từ Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Thánh Thần và Đức Giêsu Kitô, cùng dấn thân trong việc làm cho chương trình tạo dựng và cứu độ đối với nhân loại được tiến triển. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Cộng đoàn được bao bọc bởi tình yêu của Chúa Kitô, cảm thấy được giải thoát khỏi các ràng buộc của tội lỗi và tự tuyên bố là vương quốc của Chúa Giêsu Kitô, hoàn toàn thuộc về Người. Nó nhìn nhận sứ mệnh lớn lao đã được giao phó với bí tích rửa tội là đem sự hiện diện của Thiên Chúa vào lòng thế giới. Cộng đoàn nhìn lên Chúa Giêsu và với lòng hăng say gia tăng, nó thừa nhận vinh quang và uy quyền cứu thoát thế giới của Người. Mấy câu đầu chứa đựng một sự phong phú lớn, vì cho chúng ta biết rằng lời cầu nguyện của chúng ta trước hết là lắng nghe Thiên Chúa nói với chúng ta. Bị chìm ngập trong biết bao nhiêu lời nói, chúng ta ít có thói quen lắng nghe, nhất là đặt để mình trong tư thế nội tâm và bề ngoài để chú ý tới những điều Thiên Chúa muốn nói với chúng ta. Ngoài ra, các câu này còn dạy cho chúng ta biết rằng lời cầu nguyện của chúng ta thường là lời xin. Trái lại, trước hết phải chúc tụng Thiên Chúa vì tình yêu của Người, vì ơn của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã đem đến cho chúng ta sức mạnh, niềm hy vọng và ơn cứu rỗi. Thiên Chúa từ mặc khải như là sự khởi đầu và kết thúc của lịch sử. Ta là Alpha và Omega, Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng toàn năng. Người chấp nhận và chú ý tới lời xin của cộng đoàn. Với tình yêu, Người đã, đang và sẽ hiện diện tích cực trong các biến cố của loài người cho tới ngày sau hết. Lời cầu nguyện thức tỉnh trong chúng ta ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống và trong lịch sử, và sự hiện diện của Chúa đỡ nâng, hướng dẫn và trao ban hy vọng cho chúng ta, cả giữa sự tối tăm của vài biến cố nhân loại. Ngoài ra, mỗi một lời cầu nguyện, các lời cầu nguyện trong thanh vắng triệt để nhất cũng không bao giờ lẻ loi và cằn cỗi, mà là nhựa sống dưỡng nuôi cuộc đời Kitô ngày càng dấn thân và trung thực hơn. Phần hai lời cầu nguyện của cộng đoàn đào sâu tương quan với Chúa Giêsu Kitô. Chúa cho thấy Người nói, hành động, và cộng đoàn luôn gần gũi Người hơn lắng nghe, phản ứng và tiếp nhận. Thánh Gioan chia sẻ với cộng đoàn kinh nghiệm riêng của mình đang ở đảo Patmos vì rao giảng lời Chúa và làm chứng cho Chúa Giêsu. Đó là vào ngày của Chúa, tức Chúa Nhật, ngày cử hành sự phục sinh. thân nhân được thánh thần nắm lấy, thấm nhuần, canh tân và làm nở khả năng tiếp nhận Chúa Giêsu mời thánh nhân biết. Lời cầu nguyện của cộng đoàn từ từ trở thành thái độ chiêm nghiệm, được đánh nhịp bởi các động từ trông thấy, nhìn, chiêm nghiệm, như là nội tâm hóa và biến thành của mình những gì đọc viên đề nghị. Thánh Gioan trông thấy 7 cái đèn vàng với nến cháy sáng, ở giữa có một người giống như con người, là từ ám chỉ chính Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha giải thích hình ảnh 7 cây đèn vàng cháy sáng như sau. Các cây đèn vàng có nến cháy sáng ám chỉ giáo hội thuộc mọi thời đại trong thái độ cầu nguyện, trong phụng vụ. Chúa Giêsu phục sinh, con người ở giữa giáo hội và mặc phẩm phục thượng tế của cựu ước, đang chu toàn nhiệm vụ tư tế trung gian gần Thiên Chúa Cha. Trong sứ điệp của Gioan có sự biểu lộ sáng láng của Chúa Kitô phục sinh với các đặc tính của Thiên Chúa. Tóc trắng như tuyết biểu tượng cho sự vĩnh cửu của Thiên Chúa và sự phục sinh. Đặc tính thứ hai là khả năng chiến thắng sự dữ, như lửa thiêu rụi không thể kìm hãm được. Tiếng nói của Chúa Giêsu Kitô giống như tiếng nước lũ, như tiếng vinh quang của Thiên Chúa tiến về Jerusalem mà ngôn sứ Ezekiel nói tới. Tiếp theo đó, ba yếu tố biểu tượng khác nữa cho thấy điều Chúa Giêsu phục sinh đang làm cho giáo hội. Người cầm giáo hội vững chắc trong tay phải nói với giáo hội với sức mạnh của một thanh gươm sắc nhọn, và chỉ cho giáo hội thấy ánh quang thiên tính của người. Kinh nghiệm tuyệt vời ấy khiến cho Thánh Gioan đuối sức và ngã vật xuống như chết. Thánh nhân của Chúa Giêsu ở trước mặt đang nói với thánh nhân, trấn an và đặt tay trên đầu thánh nhân, tỏ lộ căn tính là đấng bị đóng đinh phục sinh, và giao cho thánh nhân nhiệm vụ viết một sứ điệp cho các giáo hội. Cộng đoàn cũng chia sẻ kinh nghiệm gặp gỡ hàng ngày với Chúa Giêsu và nhận ra sự phong phú của việc tiếp xúc ấy với Chúa là đấng làm tràn đầy mọi không gian của cuộc sống. Phần thứ ba là hai chương 2 và 3 của sách Khải Huyền, gồm sứ điệp gửi cho 7 giáo hội tiểu Á ở chung quanh Ê-phê-sô, trong đó Chúa Giêsu ngỏ lời ở ngôi thứ nhất. Chúa khởi hành từ tình trạng sống đặc biệt của từng giáo hội để trải dài ra các giáo hội thuộc mọi thời đại. Chúa cho thấy các ánh sáng và bóng tối của từng giáo hội và cấp thiết mời gọi hãy hoán cải. Hãy nắm vững điều ngươi đang có. Hãy làm các việc thuở ban đầu. Hãy nồng nhiệt và hoán cải. Các lời này của Chúa Giêsu nếu được lắng nghe với đức tin thì bắt đầu hữu hiệu ngay. Giáo hội đang cầu nguyện tiếp nhận lời Chúa được biến đổi. Mỗi giáo hội đều phải lắng nghe Chúa và rộng mở cho Chúa Thánh Thần như Chúa Giêsu liên tục đòi hỏi. Ai có tai thì lắng nghe lời thần khí nói với các giáo hội. Sau khi chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha nói rằng lề luật là dấu chỉ tình yêu hiền phụ của Thiên Chúa. Lề luật của Thiên Chúa không phải là một gánh nặng hay một hạn chế áp bức, mà là ơn quý báu nhất, chứng minh cho thấy tình yêu hiền phụ của người, là ý muốn gần gũi với dân người, là đồng minh của họ và cùng họ viết lên một lịch sử tình yêu. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên với tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo trưa Chủ nhật mùng 2 tháng 9 vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng, trong phụng vụ lời Chúa Chủ nhật hôm nay, nổi bật lên đề tài lề luật của Thiên Chúa, điều răn của người là một yếu tố nòng cốt của Do Thái giáo cũng như của Kitô giáo, nơi nó tìm thấy sự thành toàn trong tình yêu. Đức Thánh Cha định nghĩa lề luật như sau. Lề luật của Thiên Chúa là lời của người hướng dẫn con người trên con đường cuộc sống, làm cho nó ra khỏi sự nô lệ của ích kỷ và dẫn đưa nó vào trong miền đất của sự tự do và sự sống đích thật. Vì thế, trong Thánh Kinh, lề luật không bị coi như một gánh nặng, một sự hạn hẹp đàn áp, nhưng được coi như một ơn quý báu nhất của Thiên Chúa, như chứng tá tình yêu hiền phụ của người, của ý muốn sống gần gũi với dân người, là đồng minh của họ và cùng họ viết lên một lịch sử tình yêu. Vì thế, tín hữu đạo đức Do Thái mới cầu nguyện như sau. Con vui thú với thánh chỉ Ngài, chẳng quên lời Ngài phán. Trên đường mệnh lệnh Chúa xin dẫn con đi, vì nơi chúng là hạnh phúc của con. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, ông Mô-xê là người nhân danh Thiên Chúa thông truyền lề luật cho dân. Sau lộ trình trong sa mạc, bên thềm đất hứa, ông đã kêu lên như sau. Giờ đây, hỡi Israel, hãy lắng nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành. Như vậy, anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm hữu miền đất mà Gia-vê Thiên Chúa của cha ông anh em ban cho anh em. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, và đây là vấn đề, khi dân định cư trong đất hứa và là nơi cất giữ lề luật, thì họ bị cám dỗ đặt để an ninh và niềm vui của họ nơi một cái gì khác không phải là lời Chúa nữa, mà là nơi của cải, quyền bính, nơi các thần linh khác, mà thật ra chúng là hư không, vì chúng là các ngẫu tượng. Chắc chắn lề luật của Thiên Chúa còn đó, nhưng không phải là điều quan trọng nhất nữa, không phải là luật sống nữa. Đúng hơn, nó trở thành một lớp áo, một cái vỏ che, trong khi cuộc sống đi theo các con đường khác, các luật lệ khác, các lợi lộc thường là ích kỷ, cá nhân hay phe nhóm. Đức Thánh Cha nêu bật các hậu quả tiêu cực của cung cách sống đạo này như sau. Và như thế, tôn giáo lạc mất ý nghĩa đích thật của nó là sống trong thái độ lắng nghe Thiên Chúa để làm theo ý muốn của người, là chân lý của sự sống chúng ta. Và như thế, sống tốt đẹp trong sự tự do đích thật. Tôn giáo tự giản lược vào việc thi hành các thói quen phụ thuộc, làm thỏa mãn nhu cầu của con người, cảm thấy yên ổn với Thiên Chúa. Đây là một nguy cơ trầm trọng của mọi tôn giáo. Chúa Giê-xu đã gặp thấy trong thời người, và rất tiếc, người ta cũng có thể kiểm thực trong Kitô giáo nữa. Vì thế, các lời của Chúa Giê-xu trong Tin Mừng hôm nay chống lại các tinh sĩ và các pha-ri-sêu cũng phải khiến cho chúng ta suy nghĩ. Chúa Giê-xu lấy các lời của ngôn sứ Isaiah làm của mình. Dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Và Chúa Giê-xu kết luận, các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Cả tông đồ Gia-cô-bê trong thư của người cũng cảnh cáo nguy cơ của một tôn giáo giả. Người viết cho các Kitô hữu như sau. Anh em hãy là những người thực hành lời Chúa, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Xin Đức Trinh Nữ Maria mà giờ đây chúng ta hướng tới trong lời cầu nguyện, giúp chúng ta lắng nghe lời Chúa với con tim rộng mở và chân thành, để mẹ hướng dẫn các tư tưởng, các lựa chọn và hành động của chúng ta mỗi ngày. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Sau kinh truyền tin, Ngài đã chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha chào các học sinh bắt đầu năm học mới. Ngài nói, học hành thật là điều hay đẹp và cần thiết. Các con hãy sẵn lòng làm điều đó. Ước chi các con cũng khám phá ra niềm vui và tình bạn. Thời giờ dành cho thể thao, thể dục và các vui chơi giải trí quan trọng, nhưng thời giờ dành cho gia đình và cho Thiên Chúa còn quan trọng hơn nữa. Cha mẹ và các thầy dạy của các con phải thăng tiến sự quân bình ấy. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt chào một nhóm tín hữu Liban và nói rằng, Ngài cầu nguyện cho họ cũng như bày tỏ niềm vui của Ngài sắp được viếng thăm đất nước Liban xinh đẹp của họ.
Kinh Roma. Các giám mục mới được bổ nhiệm tham dự hội thảo tại Roma. 92 giám mục mới được bổ nhiệm trong 2 năm qua tại các giáo phận thuộc Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc hiện đang tham dự một hội thảo chuyên đề do bộ này tổ chức tại Roma. Các giám mục này thuộc 42 quốc gia của châu Phi, châu Á, châu Mỹ và châu Đại Dương. Tiếp nối truyền thống do Bộ Truyền giáo khởi xướng từ năm 1994, hội thảo nhằm đem đến cho các giám mục mới được bổ nhiệm tại các giáo phận hoặc các vùng truyền giáo một thời gian để cầu nguyện, suy tư đào sâu đời sống và sứ vụ giám mục, đặc biệt là trong những năm đầu có thể có những khó khăn và vấn đề. Để đạt mục tiêu này, các bài thuyết trình sẽ do các nhân vật hàng đầu trong giáo hội đảm nhận. Trong số đó có các vị hồng y như Antonio Canizares, Peter Tucson, Angelo Amato, Mark Ulay, Moro Piacenza, Zenon Kostolewski và các giám mục Nicola Etorovic, Claudio Mariacelli, Dominic Montberti. Các đề tài cũng rất phong phú là nhiệm vụ thánh hóa, nhiệm vụ giảng dạy, nhiệm vụ cai quản, học thuyết xã hội của giáo hội và truyền giáo, linh đạo giám mục, mối quan hệ phụ tử đối với các linh mục, đào tạo trong chính viện và đào tạo giáo sĩ, đời sống thánh hiến, đối thoại liên tôn và đại kết, truyền giáo và các phương tiện truyền thông, quan hệ với các quốc gia, gia đình và đời sống, giáo dân và sứ vụ, gia đình trong văn hóa hậu hiện đại. Ngày Chủ nhật mùng 2 tháng 9 vừa qua, các giám mục đã quy tụ tại Đại học Giáo hoàng Thánh Phaolô Tông đồ, nơi diễn ra hội thảo. Ngày hội thảo đầu tiên, thứ hai mùng 3 tháng 9, đã được khai mạc với thánh lễ đồng tế do Đức Hồng Y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo chủ sự. Bài thuyết trình đầu tiên đã nói về mối liên quan của sứ vụ đến với muôn dân trong thế giới thực và giáo hội ngày nay, do cha Alberto Trevisiol, IMC, Viện trưởng Đại học Giáo hoàng Urbaniana trình bày. Sau đó vào buổi chiều, Đức Tổng giám mục Savio Hàng Đại Huy, thư ký Bộ Truyền giáo, đã nói về nguồn gốc, lịch sử và phát triển của Bộ và của các trường đại học và cao đẳng thuộc Bộ. Sáng thứ Ba, mùng 4 tháng 9, Đức Tổng giám mục Protas Rugamwa, phụ tá thư ký Bộ Truyền giáo và là chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo, đã giới thiệu cơ cấu, trách nhiệm và hoạt động của Bộ. Ngày thứ Sáu, mùng 7 tháng 9, các giám mục tham dự hội thảo đã gặp gỡ Đức Thánh Cha tại Castel Gandolfo. Hội thảo sẽ kết thúc vào ngày thứ Bảy, 15 tháng 9, với thánh lễ tại mộ Thánh Tông đồ Phêrô do Đức Hồng Y Filoni chủ sự.
Tin Melbourne, Úc Châu. Lễ dỗ 10 năm Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm Chủ nhật mùng 1 tháng 9 vừa qua, cũng nhằm ngày nhớ ơn cha và bắt đầu mùa xuân tại Úc Châu, Đức Giám mục Phụ tá Vinh Sơn Nguyễn Văn Long cùng với cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Melbourne đã tổ chức lễ dỗ 10 năm cho tôi tớ Chúa là Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Địa điểm là Trung tâm Hoan Thiện do Linh Mục Huỳnh San làm quản nhiệm. Cùng đồng tế có Linh Mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng, chủ nhiệm Nguyệt San Dân Chúa và Cha Luật từ giáo phận Phan Thiết đồng tế. Trong lời nói đầu, Đức Cha Phụ Tá nhắc lại nhiều gắn bó của Đức Hồng Y với Trung tâm Hoan Thiện, như Ngài đã hiện diện cùng với Đức Tổng giám mục Frank Little làm lễ đặt viên đá đầu tiên, cùng với Đức Tổng giám mục Frank làm phép nhà nguyện. Và nhiều lần Đức Cố Hồng Y đã thăm viếng và giảng thuyết ở đây, vì Đức Hồng Y Thuận cũng là cha linh tông của Linh Mục Huỳnh San. Thánh lễ đã tập trung nhiều giáo dân đại diện các cộng đoàn khác nhau tại Melbourne. Tất cả cùng hiệp thông để cầu nguyện, xin Chúa giúp cho tiến trình phong thánh cho Đức Cố Hồng Y mau chóng được hoàn tất, để con dân Việt Nam có thêm một vị thánh, một người cha chuyển cầu cho quê hương dân tộc từ trên nước trời. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu đề tài Thánh thể được chuẩn bị như thế nào trong Cựu Ước. Thánh thể là sự hiện diện của Thiên Chúa giữa loài người. Ngôi Lời, tức là Chúa Giêsu, ngôi hai Thiên Chúa, được Thánh Gioan mô tả trong đoạn đầu phúc âm của Ngài như sau: Ngôi Lời đã nhập thể và ở giữa chúng ta. Phúc âm Thánh Gioan chương 1 câu 14. Và Thánh Matthew đã ghi lại lời của Chúa Giêsu hứa với các tông đồ trước khi Ngài về trời. Phần ta sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 28 câu 20. Sau khi Chúa Kitô về trời, tất cả những điều này được thể hiện qua Thánh thể. Vì Thánh thể không chỉ được nhìn dưới khía cạnh là một hy tế, là một lương thực, nhưng còn là một biểu hiệu sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa loài người và ở với loài người. Chúng ta thử tìm hiểu một vài hình ảnh Cựu Ước, cho thấy được phần nào khía cạnh trên đây của Thánh thể, như là sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa loài người. Trong sách Xuất Hành, khi kết thúc câu chuyện về bánh lạ Mana, tác giả đã viết như sau: Nhà Israel đã gọi tên vật ấy là mana. Nó giống như hạt ngò trắng và mùi vị như bánh ngào mật ong. Môi-se nói: Này là điều Gia-vê truyền dạy. Hãy bỏ đầy một đấu mà giữ lại qua các thế hệ của các ngươi. Ngõ hầu chúng được thấy bánh ta đã cho các ngươi ăn trong sa mạc khi ta đem các ngươi ra khỏi đất Ai Cập. Tác giả bức thư gửi cho cộng đoàn Do Thái đã lấy lại hình ảnh này để giải thích về giá trị của giao ước mới như sau. Giao ước thứ nhất cũng đã có luật phụng vụ và một đền thánh dưới đất. Đó là một lều được dựng lên có hai phần. Phần trước là nơi để trưng bày chân đèn, bàn và bánh tiến. Phần này gọi là nơi thánh. Bên trong, sau bức màn che thứ hai, là phần gọi là nơi cực thánh. Ở đây có lư hương bằng vàng, có hòm giao ước toàn bọc vàng, trong hòm đó có bình vàng đựng mana, gậy trổ hoa của ông Aaron và hai bản giao ước. Thư Do Thái chương 9 câu 1 đến câu 4. Khi nói về chi họ Lê-vi, tác giả đoạn sách Đệ Nhị Luật đã nói: Thuở ấy Gia-vê đã tách chi tộc Lê-vi để khiêng hòm giao ước của Gia-vê, để phục vụ trước nhan Gia-vê, để phụng sự người cùng chúc lành nhân danh người cho đến ngày nay. Vì thế nên Lê-vi không có phần hay cơ nghiệp chung với anh em của họ. Chính Gia-vê là cơ nghiệp của họ, như Gia-vê Thiên Chúa các ngươi đã phán với họ. Sách Đệ Nhị Luật chương 10 câu 8 đến câu 9. Trong các đoạn văn kinh thánh này, chúng ta có thể ghi nhận mấy yếu tố liên hệ đến đề tài chúng ta bàn luận hôm nay. Thánh thể như là sự hiện diện của Thiên Chúa giữa loài người. Trong hòm bia thánh, có đựng hai bia ghi 10 giới luật của Thiên Chúa ban bố cho Israel, mà tác giả sách thánh gọi là bia của sự hiểu biết. Đây là biểu hiệu cho lời luật của Chúa, hay nói một cách rộng rãi hơn là biểu hiệu của lời Chúa. Sự hiện diện của Thiên Chúa được nhận ra qua lời của Chúa, qua việc đọc và nghe lời Chúa. Hòm bia thánh có chứa đựng một đấu mana được giữ theo lệnh của Thiên Chúa, để nên dấu hiệu tình thương của Thiên Chúa đối với cha ông của dân Do Thái. Và mỗi lần tưởng nhớ tới bánh lạ mana, họ tưởng nhớ tới tất cả công cuộc giải thoát qua biến cố vượt qua biển đỏ. Dấu hiệu mana này làm cho chúng ta nghĩ ngay đến sự hiện diện của Chúa Kitô trong phép thánh thể. Sau cùng, chi tộc Lê Vi được cắt cử để khiêng hòm bia thánh và phục vụ Thiên Chúa. Họ được tiếp xúc với Thiên Chúa qua chức vụ tư tế đã được trao ban. Và chính chi tộc Lê Vi cũng cho thấy sự có mặt của Thiên Chúa ở giữa dân người. Như vậy, chúng ta đã thấy các dấu hiệu như hòm bia thánh, bánh manna, chức tư tế của chi tộc Lê Vi là những dấu hiệu chỉ thị sự có mặt của Thiên Chúa giữa dân người. Qua lời của Thiên Chúa, qua thánh thể và qua chức linh mục thừa tác. Trong giai đoạn mặc khải của Cựu Ước, dần dần Thiên Chúa đã cho dân của người nhận ra sự có mặt đích thực của người ở ngay giữa họ. Khởi đầu, sự hiện diện này được diễn tả một cách rõ ràng qua các cuộc tiếp xúc hầu như hàng ngày. Chẳng hạn chúng ta có thể đọc nơi sách Sáng Thế chương 3 câu 8. Sau đó sự hiện diện này được thanh luyện hơn để con người đến với Thiên Chúa và nhận biết người là Đấng Linh Thiêng. Các dấu hiệu như lửa, khói, bão, gió, vân vân là những dấu hiệu để con người nhận ra sự có mặt của Thiên Chúa. Vào thời các tiên tri, sự hiện diện đã được nhấn mạnh qua chính lời của Ngài được phán ra qua các sứ giả người sai đến. Nhưng dù dưới dấu hiệu nào đi nữa, Thiên Chúa vẫn cho thấy sự hiện diện của người rất hiện thực và có tác dụng đặc biệt để yêu thương và bảo trợ dân của người. Các dấu hiệu đó đủ để cho dân người nhận ra rằng Thiên Chúa đang có mặt và ở giữa họ. Điều này đem lại cho họ niềm hãnh diện và sự an bình thư thái trước mọi nghịch cảnh. Chính dân Israel đã phải thốt lên: có dân nào lớn lao đến nỗi được có thần ở giữa mình như Yahweh Thiên Chúa của chúng ta mỗi khi chúng ta kêu lên với người? Sách Đệ Nhị Luật chương 4 câu 7. Rồi tác giả Thánh Vịnh 23 đã mạnh dạn tuyên bố như sau: dù tôi qua thung lũng tối tăm, tôi cũng không sợ tai họa gì, vì đã có người ở với tôi. Cây trượng và cây gậy người làm tôi an lòng. Thánh Vịnh 23 câu 4. Điều mà Thiên Chúa đã thực hiện trong Cựu Ước để có thể ở với dân của người, thì trong Tân Ước, Thiên Chúa đã thực hiện một cách lạ lùng hơn, vì chính người sẽ sai con một của người giáng trần và ở lại giữa chúng ta. Sự hiện diện theo thể xác này đã kéo dài hơn 30 năm tại vùng đất xứ Palestina. Nhưng khi Chúa Kitô về trời, Ngài vẫn còn tiếp tục ở với giáo hội và nhân loại qua nhiều cách thế khác nhau, như qua lời Chúa, qua sứ vụ của giáo hội, qua chức linh mục thừa tác, nhưng nhất là qua các bí tích, và tột đỉnh là qua phép thánh thể. Như vậy, Cựu Ước đã cho thấy sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa loài người. Còn Thánh Thể đã làm cho sự hiện diện của ngôi lời được tiếp tục giữa trần gian một cách đặc biệt và đích thực. Đây là niềm an ủi cho chúng ta mỗi khi suy niệm về Thánh Thể, và mỗi lần được dâng Thánh Lễ, được chịu lễ và chậu Thánh Thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. quý vị và các bạn thân mến. Trong bài trước, chúng ta đã phân tích những nguyên tắc của học thuyết xã hội của giáo hội về hoạt động chính trị. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ xét tới những nguyên tắc chi phối mối tương quan giữa giáo hội và xã hội chính trị với khía cạnh thứ nhất, đó là người tín hữu với hoạt động chính trị. Như đã lưu ý trong bài trước, tiếng chính trị có thể hiểu theo nghĩa chặt và nghĩa rộng. Theo nghĩa hẹp, chính trị liên can tới việc nắm giữ quyền hành cai trị xã hội. Còn theo nghĩa rộng, chính trị bao hàm tất cả các hoạt động nhằm đạt tới ích chung của xã hội. Thêm vào sự phân biệt ấy, để nắm vững vấn đề về mối tương quan giữa giáo hội với xã hội chính trị, cần phải thêm những phân biệt khác nữa. Thực vậy, tương quan giữa giáo hội với xã hội chính trị có thể nhìn dưới ba khía cạnh khác nhau. 1. Quan điểm của giáo hội về hoạt động chính trị. Giáo hội quan tâm tới hoạt động chính trị không phải để tranh giành quyền hành, nhưng là để nhắc nhở những yêu sách luân lý của hoạt động chính trị. Chúng ta đã nói tới điều này trong bài trước. 2. Vai trò của các phần tử giáo hội với sinh hoạt chính trị. Dưới khía cạnh này, các tín hữu có nhiệm vụ mang tinh thần Kitô giáo vào những hoạt động chính trị, kể cả qua việc tham gia vào chính quyền. Và 3. Mối liên lạc giữa những nhà lãnh đạo giáo hội với những cơ quan lãnh đạo quốc gia. Bài hôm nay chú trọng tới hai khía cạnh sau đây. 1. Người tín hữu với hoạt động chính trị. Trong quá khứ và kể trong hiện tại, mỗi lần nói đến giáo hội thì người ta liên tưởng ngay tới Đức Giáo Hoàng hay hàng giáo phẩm. Chắc là còn phải chờ một thời gian lâu dài nữa thì mới có thể tiếp thu đạo lý của Công đồng Vaticano đệ nhị về giáo hội như là Cộng đoàn Dân Thiên Chúa. Dù sao, khi bàn về mối tương quan giữa giáo hội với cộng đồng chính trị, chúng ta không thể nào chỉ giới hạn vào mối liên hệ giữa hàng giáo phẩm với nhà nước. Các tín hữu, những phần tử của giáo hội có nghĩa vụ và quyền lợi tham gia vào hoạt động chính trị, không những để bảo vệ giáo hội, nhưng nhất là để xây dựng một trật tự xã hội hợp với phúc âm và nhân đạo hơn. Thực ra, ta thấy có sự tiến triển của học thuyết xã hội trong vấn đề dấn thân của người tín hữu vào sinh hoạt chính trị. Đạo lý cổ truyền đã nói tới nghĩa vụ của người dân phải tuân phục quyền bính hợp pháp. Còn vấn đề tham gia vào chính quyền thì mới được đặt ra với những thể chế dân chủ hiện đại. Phải thú nhận rằng, khi mới ra đời, các chế độ dân chủ không chiếm được thiện cảm ngay của giáo hội. Có người cho rằng vì những nhà lãnh đạo giáo hội thời đó quá gắn bó với chế độ quân chủ. Nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng các lãnh tụ cách mạng Pháp không phải chỉ lật đổ hoàng triều mà còn muốn gạt bỏ cả Thiên Chúa khỏi đời sống quốc gia nữa. Vì thế, những tiền đề của chủ nghĩa dân chủ bị nghi ngờ là không còn coi Thiên Chúa như là nguồn gốc của mọi quyền bính xã hội, để rồi dần dần đưa tới sự độc tài của ý dân, lấy dân làm trời, và chẳng còn coi luật luân lý ra gì nữa. Những lạm dụng của thuyết tự do và thực nghiệp cho thấy rằng, thái độ dè dặt của các giáo hoàng hồi thế kỷ thứ 19 không phải là vu vơ. Với thông điệp Libertas Prestantissimum năm 1888 và Omnia de Solitude năm 1892, gửi các tín hữu Pháp, Đức Leo thứ 13 chấp nhận những giá trị của chế độ dân chủ và khuyến khích các tín hữu tham gia vào sinh hoạt chính trị. Nhưng đó là nói trên nguyên tắc. Khi mang ra thực hành, nhiều vấn nạn đã được đặt ra. Thí dụ, các tín hữu có nên lập ra một đảng công giáo hay không? các tín hữu có nên chủ trương một chính phủ công giáo hay một chính phủ trung lập với vấn đề tôn giáo? Những câu hỏi ấy đã gây ra những tranh luận giữa các giới công giáo tại Pháp. Còn tại Ý, vấn đề được đặt ra chung quanh đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo. Có thể nói được là phải chờ tới Đức Gioan 23 và Công đồng Vaticano đệ nhị thì lập trường của giáo hội đối với những tiền đề của thuyết dân chủ mới được rõ ràng. Trong thông điệp Pacem in Terris số 52, Đức Giáo hoàng Gioan 23 cho thấy thuyết dân chủ không có gì trái nghịch với đạo lý về Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi quyền bính. Bởi vì đạo lý này không kèm theo việc xác định hình thức chỉ định người cầm quyền hay những giới hạn của quyền hành. Công đồng Vaticano đệ nhị kêu gọi các giáo dân hãy tham gia vào sinh hoạt chính trị với tất cả trách nhiệm lương tâm Kitô hữu cũng như lương tâm nghề nghiệp. Sau công đồng, Đức Phaolô đệ lục trong tông thư Octogesima Adveniens số 50-51 nhìn nhận rằng tuy các tín hữu cùng thâm tín một đức tin và một nền luân lý như nhau, nhưng họ có thể có những đường lối khác nhau để diễn đạt những nguyên tắc ra kế hoạch cụ thể. Nói khác đi, các Kitô hữu có thể thành lập hay gia nhập những đảng phái khác nhau miễn là không trái với lương tâm công giáo. Đức Gioan Phaolô đệ nhị trong số 42 của Tông huấn Christi Fidelis Laici năm 1988 nhắc nhở các giáo dân về những nhân đức cần có khi tham gia chính trị. Ngoài việc trực tiếp tham gia vào sinh hoạt chính trị, nghĩa là vào các chức vụ công quyền, các tín hữu cũng còn tham gia chính trị qua nhiều hình thức khác nữa, thí dụ qua việc bầu phiếu. Những quyền lợi và nghĩa vụ của tín hữu đối với tổ quốc và sinh hoạt chính trị được sách giáo lý giáo hội công giáo đề cập ở các số 1913-1917, 2238-2241. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa lướt qua phần thứ nhất của bài về mối tương quan giữa giáo hội và xã hội chính trị, với những nguyên tắc chi phối mối tương quan giữa giáo hội và chính trị trong khía cạnh thứ nhất, đó là người tín hữu với hoạt động chính trị. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin cho con và thân giá mình từng ngày bước theo chân Ngài, dù đường đi còn đó bao khó nguy, nhìn Chúa con bước đi. Lạy Chúa, xin cho con vác thập giá mình từ ngày sống trong ân tình, để niềm tin người sáng trong trái tim, để tình yêu là đuốc soi tâm hồn.
Cuộc sống luôn có những ngày thất vọng hay sướng vui, cuộc sống luôn có những ngày bon chen và tranh đấu, cuộc sống ai biết đâu ngờ bao giờ hết gian nan. Lạy Chúa, xin cho con bác thập giá mình, từng ngày bước theo chân Ngài. Dù đường đi còn đau bao khó nguy, nhìn Chúa con bước đi. Lạy Chúa, xin cho con bác thập giá mình, từng ngày sống trong ân tình. Để niềm tin người sáng trong trái tim, để tình yêu là đuốc soi tâm hồn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, khi ông chủ cửa hàng bán thú nuôi mang tấm biển "Tài đây bán chó con" treo lên cửa ra vào, thì một cậu bé xuất hiện bên dưới tấm biển và hỏi, ông định bán những chú chó con này giá bao nhiêu ạ? Ông chủ đáp, cũng tùy, từ 30 đến 50 đô la cháu ạ. Cậu bé thò tay vào túi, móc ra một ít tiền lẻ và nói, cháu có 2 đô la và 37 xu, ông cho phép cháu ngắm chúng nhé. Người chủ tiệm mỉm cười, hít sáo ra hiệu, thế là năm chú chó lon ton chạy ra. Có một con chậm chạp theo sau. Ngay lập tức, cậu bé chỉ vào chú chó nhỏ khập khiễng và nói, con chó nhỏ ấy làm sao thế ạ? Ông chủ trả lời, bác sĩ thú y bảo xương chậu của nó bị khiếm khuyết nên nó phải khập khiễng què quặt suốt đời. Nhưng cậu bé tỏ vẻ thích thú và nói, đây là con chó mà cháu muốn mua. Người chủ tiệm lại nói, không, ta nghĩ cháu không muốn mua nó đâu, còn nếu cháu thật sự thích nó thì ta sẽ tặng cho cháu. Cậu bé hơi bối rối, cậu nhìn thẳng vào mắt ông chủ cửa hàng rồi đáp, cháu không muốn được ông tặng. Nó cũng đáng giá như những con chó khác và cháu sẽ trả đủ tiền cho ông. Đây là 2 đô la và 37 xu và cháu sẽ đưa thêm cho ông 50 xu mỗi tháng đến khi nào đủ tiền. Người chủ phản đối rằng, cháu sẽ không muốn mua con chó này đâu vì nó không thể chạy nhảy vui đùa với cháu như những con chó khác được. Lúc bấy giờ, cậu bé lặng lẽ với tay kéo ống quần lên để lộ một chiếc chân trái bị teo cơ đang được nâng giữ bằng một khung kim loại. Nó nhìn lên người chủ và dịu dàng nói, cháu cũng không thể chạy nhảy vui đùa và con chó này cần một ai đó để thông cảm với nó, ông ạ. Quý vị và các bạn thân mến, một bức tranh đẹp cần thiết phải có tất cả những gam màu sáng tối để làm nên sự tổng thể và hài hòa của nó. Cuộc sống cũng vậy. Chúng ta cần nhau. Ta cần nhau để sống, để yêu thương, để đỡ nâng và chia sẻ tinh thần lẫn vật chất cho nhau. Bởi lẽ, sự hiện diện của người này đều có tác động và ảnh hưởng lên cuộc sống, suy nghĩ và hành động của người kia. Sự rủi may của mỗi người trong chúng ta đều có tác dụng hỗ tương cho lẫn nhau. Cái họa, cái phúc của mỗi người dưới một cái nhìn bao quát đều có giá trị thiêng liêng của nó ở mỗi góc nhìn khác nhau. Khi gặp họa, ta rất đau khổ và tuyệt vọng vì sự bế tắc của nó. Nhưng cũng có thể bất hạnh của ta lại trở thành cơ may cho người khác. Ví như nếu cậu bé trong câu chuyện kia không bị khiếm khuyết ở chân, thì có thể chú chó tàn tật kia sẽ mãi mãi chẳng có ai mua, hoặc chứ sẽ mãi sống trong cảnh cô đơn và hất hủi. Sự hổ tương màu nhiệm này là tin vui cho tất cả chúng ta. Khi đứng trước những trớ trêu của cuộc sống, ta hoàn toàn không có lý do gì phải thất vọng chán nản vì tất cả những éo le mà chúng ta đang phải trải qua đều có giá trị cho bản thân ta, hoặc thậm chí có giá trị cho một ai đó. Có thể sự tàn phế của ta sẽ là cơ hội để người khác thể hiện và thực hành sự rộng lượng và yêu thương. Có khi sự tàn phế và bất lực của ta lại là cơ hội để ta trau dồi đức tin, để ta biết sống phó thác vào tình yêu của Chúa. Có thể những bệnh tật mỏi mòn của ta lại là những cơ hội để các nhà khoa học khám phá ra những loại thuốc hữu ích cho con người. Có thể dưới con mắt trần gian, sự bất tài, bất lực, bất hạnh của ta là gánh nặng cho xã hội. Nhưng dưới nhãn quan của Thiên Chúa và dưới một cái nhìn sâu sắc đầy nội tâm, thì xem ra những gì vô giá trị và bất tài đối với những lễ thường của con người duy thế tục ngày nay, thì chúng đều ẩn chứa một giá trị nào đó. Chúng ta cần biết rằng, ngoại trừ tội lỗi, thì mọi vật dưới trần gian này đều có những giá trị chính đáng để hiện hữu và tồn tại trong ý định của Thiên Chúa. Lạy Chúa, cái chết của Chúa xem ra đã trở nên vô nghĩa nhất đối với nhiều người. Nhưng cái chết ấy lại là khởi đầu cho một thế giới mới, thế giới của yêu thương và tha thứ. Xin cho chúng con học được bài học lớn ấy, để chúng con không bao giờ phải dằn vặt, đau khổ vì những bất tài hoặc khiếm khuyết của chúng con. Và đồng thời, chúng con biết xem đó là cơ hội để chúng con bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với những bất hạnh và đau khổ của người khác. Amen.
Cuộc sống qua tháng năm dài, tương lai nào ai biết? Cuộc sống cho đến bao giờ tâm hồn thôi khát khao, cuộc sống như gió trên ngàn đưa mây về muôn lối, cuộc sống như những con thuyền mong chờ bên yêu thương. Lạy Chúa, xin cho con vác thân giá mình, từng ngày bước theo chân Ngài, dù đường đi còn đó bao khó nguy, nhìn Chúa con bước đi. Lạy Chúa, xin cho con vác thân giá mình, từng ngày sống trong ân tình, để niềm tin đời sáng trong trái tim, để tình yêu là đuốc soi tâm hồn. Cuộc sống đang có bao người cô đơn buồn không nói, cuộc sống đang có bao người mong tình thương mến thương, cuộc sống đâu đó bên đời bao nhiêu là ngang trái, và Chúa thương lắm con người thân phận kiếp nhân sinh. Cuộc sống như những con thuyền mong chờ bên yêu thương, và Chúa thương lắm con người thân phận kiếp nhân sinh, thân phận kiếp nhân sinh.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.